Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 38 với đề tài Miệng nói điều lòng mình chất chứa. Căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 6 từ câu 39 đến câu 45. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 6 từ câu 39 đến câu 45. Chúng tôi xin đọc sau đây. Ngài cũng phán cùng họ một thí dụ rằng: kẻ mù có thể dắt kẻ mù được chăng? Cả hai há chẳng cùng té xuống hố sao? Môn đồ không hơn thầy, nhưng hễ môn đồ được trọn vẹn thì sẽ bằng thầy mình. Sao ngươi nhìn thấy cái rác trong mắt anh em mình mà không thấy cây đà trong mắt ngươi? Sao ngươi nói được với anh em rằng: anh ơi, để tôi lấy cái rác trong mắt anh ra, còn ngươi thì không thấy cây đà trong mắt mình? Hỡi kẻ giả hình, hãy lấy cây đà ra khỏi mắt mình trước đã, rồi mới thấy rõ mà lấy cái rác ra khỏi mắt anh em. Cây sinh trái xấu không phải là cây tốt, cây sinh trái tốt không phải là cây xấu, vì hễ xem trái thì biết cây. Người ta không hái được trái vả nơi bụi gai, hay là hái trái nho nơi chòm kinh cước. Người lành bởi lòng điều thiện mà phát ra điều thiện, kẻ dữ bởi lòng chứa điều ác mà phát ra điều ác, vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng nói ra. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: kẻ mù, Chúa nói trong câu 29 chỉ về đối tượng nào? Chúa muốn dạy điều gì qua hai câu hỏi này? Bạn đang để cho người thầy nào dẫn dắt cuộc đời của mình? Câu hỏi thứ hai: thế nào là môn đồ được trọn vẹn để bằng thầy của mình? Hình ảnh cái rác và cây đà mang ý nghĩa nào? Chúng ta cần làm gì trước khi chỉ tội anh em mình? Câu hỏi thứ ba: làm thế nào để biết một cây trồng là xấu hay tốt? Qua lời nói, người ta có thể đánh giá người ấy như thế nào? Chúng ta cần chất chứa điều gì để luôn có lời thiện lành chứ không phải lời ác? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: kẻ mù, Chúa nói trong câu 29 chỉ về đối tượng nào? Chúa muốn dạy điều gì qua hai câu hỏi này? Bạn đang để cho người thầy nào dẫn dắt cuộc đời mình? Chúa nói trong câu 29: người mù không thể dẫn đường cho người mù. Đây là sự thật hiển nhiên, bởi vì chính người mù không thấy được con đường mình đang đi và chưa bảo đảm được sự an toàn cho chính bản thân, thì làm sao có thể giúp cho người khác được an toàn trên đoạn đường sẽ di chuyển? Và nguy hiểm sẽ đến với cả hai là điều tất yếu. Cả hai sẽ cùng té xuống hố. Kẻ mù được Đức Chúa Giêsu dùng để chỉ nhóm người Pharisee khi họ cứ áp đặt mọi người phải tuân giữ luật truyền khẩu là những điều do con người quy định để mong đạt đến đời sống đẹp lòng Đức Chúa Trời, mà lại bỏ qua chính lời của Đức Chúa Trời truyền dạy theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 15 câu 3, câu 12 và từ câu 12 đến câu 14. chính họ đang quờ quạng trong việc thực hiện đời sống tin kính, và đời sống họ bị Đức Chúa Trời khước từ, theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 15 câu 13, mà họ lại nỗ lực hướng dẫn người khác đời sống tin kính Đức Chúa Trời. Từ đó Đức Chúa Giê-xu chỉ rõ cho đoàn dân lắng nghe Ngài, nhận biết rõ ràng về giá trị cùng thẩm quyền của những lời giảng dạy của Ngài. Nếu họ quyết định làm theo những lời truyền khẩu của người Pha-ri-si, là những điều họ đã được hướng dẫn và gìn giữ từ trước, có thể nói đó chính là truyền thống tôn giáo mà họ gìn giữ, thì hậu quả của họ tất phải sa xuống hố, bởi vì họ đang quyết định đi theo sự hướng dẫn của một người thầy như là kẻ mù. Nhân loại ngày nay nói chung đang khước từ sự hướng dẫn đời sống đức tin và tâm linh từ sự dạy dỗ của Đức Chúa Giê-xu, bởi vì lý do rất đơn giản, đó là họ không muốn bỏ những lời chỉ dạy của truyền thống người xưa, hoặc đang đi theo sự hướng dẫn sai lạc của những tôn giáo dạy làm công đức bằng nhiều cách để mong được cứu rỗi. Nếu không đủ tỉnh táo để thấy điều đúng và điều sai, chắc chắn rằng hậu quả của việc làm này sẽ không khác gì người mù đang dẫn người mù. Cuối cùng chỉ cùng nhau té vào hố sâu của địa ngục. Tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban Đức Chúa Giêsu Christ là sự sáng cho nhân loại, để người tin Ngài được bước đi trong sự sáng và nhận hưởng sự sống. Tuy nhiên, nếu chúng ta không trọn thành vâng theo mọi điều Đức Chúa Giêsu hướng dẫn, nhưng vẫn để một lĩnh vực nào đó trong đời sống mình cho người thầy khác hướng dẫn, thì chắc chắn sẽ không tránh khỏi những tổn thương không mong muốn. Không ít lần chúng ta để cái tôi của mình hướng dẫn, để tự do trong sự giận dữ, ganh ghét, khiến chúng ta chưa thật sự kinh nghiệm đời sống tha thứ như Đức Chúa Giê-xu đã tha thứ cho chính mình. Hoặc khi chúng ta thiếu tình yêu thương, để không còn nhìn anh em trong sự thương xót, mà chỉ là sự đố kỵ, bới móc sai phạm. Xin Chúa giúp chúng ta trao dồi đời sống trọn vẹn như lời Đức Chúa Giê-xu truyền dạy để được bằng Thầy, nghĩa là được giống Chúa là Thầy mình. Câu 40. Câu hỏi thứ hai: thế nào là môn đồ được trọn vẹn để bằng Thầy của mình? Hình ảnh cái rác và cây đà mang ý nghĩa nào? Chúng ta cần làm gì trước khi chỉ tội anh em mình? Trước tiên, Đức Chúa Giê-xu khẳng định rằng môn đồ không hơn Thầy. Câu 40. Song nếu môn đồ được huấn luyện đầy đủ thì sẽ bằng Thầy của mình, có nghĩa là được giống Chúa là Thầy mình. Vậy thì chữ trọn vẹn được dùng không để nói lên rằng môn đồ cần trở nên trọn vẹn để sẽ được ngang bằng Chúa, nhưng chính là việc môn đồ cần trang bị những lời giáo huấn từ Thầy của mình để biết cách cư xử đúng đắn trong từng trường hợp, không dò dẫm, không quờ quạng bước đi, nhưng lắng nghe những lời Đức Chúa Giê-xu truyền dạy và làm theo những điều đã được nghe đó để trang bị đời sống giống như Cha ở trên trời. Theo câu 27 và câu 36, hình ảnh cái rác và cây đà được Đức Chúa Giê-xu sử dụng để cho mọi người nhận thấy ý nghĩa trong nhận định về sai phạm của chính mình và của anh em. Cái rác hay chính là cái dầm trong cây được so sánh như vi phạm của anh em thật nhỏ và không đáng gì khi so với một cây đà hay một khúc gỗ là tội lỗi lớn lao mà anh em mình đã vi phạm. Thế nhưng chúng ta vẫn muốn lấy cái dầm ra khỏi mắt anh em vì nghĩ rằng chính mình là tốt lành. Tuy nhiên Đức Chúa Giê-xu cho biết rằng chính cái đà trong mắt của mình mà mình lại không nhận thấy cũng hoàn toàn không phải vì mình không nhận ra, nhưng vì mình phớt lờ, không thấy tội của mình là quan trọng, nên chỉ muốn nhìn vào tội lỗi người khác để lên án, chứng tỏ cho người khác thấy rằng mình là tốt lành. Đức Chúa Giê-xu gọi những người có thái độ và cách cư xử như thế là người giả hình, và điều đầu tiên những người ấy cần làm trước khi muốn lấy cái rác ra khỏi mắt anh em thì hãy lấy cây đà ra khỏi mắt mình trước đã. Câu 42. Chúng ta rất dễ dàng thấy sự vi phạm của người khác để lên án, nhưng lại thờ ơ với những điều sai phạm của chính mình. Đây là sự thật mà mỗi người rất dễ mắc phải. Lời dạy của Đức Chúa Giê-xu dành cho chúng ta để tránh rơi vào trường hợp này, đó là trước khi muốn chỉ tội anh em mình, thì hãy tra xét và làm sạch tội lỗi của mình qua hình ảnh lấy cây đà ra khỏi mắt của mình trước. Câu hỏi thứ ba: làm thế nào để biết một cây trồng là xấu hay tốt? Qua lời nói, người ta có thể đánh giá người ấy như thế nào? Chúng ta cần chất chứa điều gì để luôn có lời thiện lành, chứ không phải lời ác? Chúa tiếp tục dùng hình ảnh của cây và trái để dạy dỗ. Để biết cây trồng là tốt hay xấu thì phải xem trái của cây ấy thế nào. Nếu cây cho ra trái tốt thì chắc chắn đó là cây tốt. Và nếu cây cho ra trái xấu thì chúng ta có thể kết luận cây này là xấu, bởi vì hãy xem trái thì biết cây. Câu 44. Từ hình ảnh đó, Đức Chúa Giêsu cho biết rằng người lành bởi lòng chứa điều thiện mà phát ra điều thiện, kẻ dữ bởi lòng chứa điều ác mà phát ra điều ác. Câu 45. Vậy thì lời lành chính là kết quả của người lành khi trau dồi những điều thiện trong lòng. Đến khi đầy dẫy thì phát ra những lời lành, giống như cây tốt đến khi kết quả được trái tốt. Ngược lại, kẻ dữ ví như cây xấu khi chất chứa điều dữ trong lòng đầy dẫy và phát ra điều ác. Lời nói của một người mang nhiều ý nghĩa, chứ không hoàn toàn không phải là những lời vô thức. Giống như từ trái, chúng ta có thể xác định tình trạng tốt hay xấu của một cây, thì từ lời nói của một người sẽ đánh giá họ thuộc vào nhóm người lành hay kẻ dữ. Muốn có lời nói lành đem đến ích lợi cho người nghe, thì không cách nào khác hơn là chúng ta phải trang bị tấm lòng với những điều thiện lành từ lời Chúa. Cũng không có ít người vì không thấy được sự quan trọng của lời nói, cho nên không chuẩn bị những lời nói lành qua việc trau dồi những điều thiện lành trong tấm lòng. Vì thế, họ không thận trọng lời nói, dẫn đến đã gây nhiều tổn thương cho người phải đón nhận những lời độc dữ. Không ai muốn bị người khác nhận định mình là kẻ dữ. Vậy thì phương cách duy nhất là trau dồi những điều thiện lành trong đời sống bằng cách vâng theo những lời dạy dỗ của Đức Chúa Giêsu. Khi ấy, sự thiện lành của lời Chúa được đầy dẫy trong lòng và miệng chúng ta sẽ nói ra những điều mà trong lòng chúng ta chất chứa. Không thể nào chúng ta không tập thành điều đúng mà lại mong muốn mình được chấp nhận như người lành. Thật, giả, tốt xấu đều sẽ bày tỏ và luôn có cách để phân biệt trong ánh sáng của Đức Chúa Trời. Bởi thế, ai được gọi là con của Đấng Rất Cao, hãy lắng nghe và làm theo những điều Đức Chúa Giêsu truyền dạy để kinh nghiệm phước hạnh trong sự mình vâng lời và mỗi ngày được trở nên giống với Cha kính yêu ở trên trời càng hơn. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 6 từ câu 39 đến câu 45 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 39 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Được lòng Chúa chỉ tôi nào rung, dẫu sóng gió thét gầm hiệp hùng, nèo tôi chắc thật an ninh bấy, quyết cứ nèo vững tâm hồn đây. Nèo tôi chắc rất chắc chắc lòng, bao dòng tố có thể đánh đắm, vì thần bánh nhỏ bé mong mây, không trời cho lắc cho trong trời. Nèo tôi chắc 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 ngon lành, bao tay anh đang rồi dập tôi, như cơn sóng dưới đây biên sôi, mây muôn thước kéo lên mù tôi, sức gió cuốn nước trào khắp lối, tôi không nuôi chắc chắc lắm, bao dòng tố có thể đánh đắm, thì thần bánh nhỏ bé mong manh, không rời trót lắc trao trong trời, nèo tôi trót.